Trích sách Tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi trác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, khi Ngài ban phát thì ân là bao sinh vật dương thế luôn no đầy. Tình Chúa vô bờ, cõi lòng nhân ái từ bi, chẳng hay bân bình nhưng đầy ơn phúc tràn tuôn. Yêu thương bao bọc hên thế nhân, khoan dung độ lượng với chúng sinh. Lạy Chúa, khi Ngài ban đang nhìn lên Chúa cậy trông, cầu khấn nơi Ngài, lương thực ban xuống đầy chan. Xin thương mở rộng bàn tay Ngài, sinh linh muôn loài sẽ ấm no. Lạy Chúa, đường lối của Ngài công bình đoàn chính phân minh. Việc Chúa đã làm thành thiện công chính từ tâm. Ai luôn kêu cầu Chúa lắng nghe, ai tâm chân thành Chúa mến yêu. Lạy Chúa,
trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cày trong Chúa kêu gọi chúng ta.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều đến, các môn đệ đến gần thương người rằng, đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết vì bị Hê-rô-đê chặt đầu, thì Ngài đã đi tới cái nơi vắng vẻ để Ngài rao giảng ở những cái nơi vắng vẻ, không ở trong các thành phố nữa. Thì dân chúng biết Ngài đi tới cái nơi nào thì họ lại đi theo đến nơi đó. Thì Ngài đã xuống thuyền đi tới một cái vùng vắng vẻ trên bờ hồ Ga-li-lê. Khi tới nơi thì dân chúng đã đi bộ tới đó rồi. Thì Ngài xuống thuyền, Ngài thương xót họ vì họ bơ vơ như những con chiên không người chăn dắt. Chúa thương xót họ và Chúa giảng dạy cho họ rồi chữa lành những bệnh tật cho họ. Cho tới khi chiều tối thì các môn đệ biết là ở đây hoang vắng, không có gì để ăn, mà dân chúng phải trở về nhà chứ. Đâu có thể ngủ ở trong hoang địa được, rồi cũng chẳng có gì để ăn thì làm sao đây? Thì đã thưa với Chúa, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào các làng mạc mà mua thức ăn. Thì Chúa lại bảo các tông đồ, các con hãy cho họ ăn đi. Mà bây giờ làm sao đây? Trong hoang địa, lấy bánh đâu mà cho ăn? Và Chúa đã hỏi họ có bao nhiêu cái bánh. Thì thật sự, họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Có bao nhiêu, cứ giao cho Chúa. Phần còn lại, chính Chúa lo. Thì các tông đồ đã giao cho Chúa. Chúa đã cầm 5 chiếc bánh và 2 con cá này. Ngài ngước mắt lên trời để chúc tụng, ca ngợi Chúa Cha. Rồi mới bẻ ra trao cho các môn đệ. Rồi các môn đệ đem đi phân phát. Thì mọi người ăn no. Mà số người không phải là vài chục người, mà 5.000 người đàn ông không kể đàn bà con nít. Như vậy là cả 10,000 người. Vì thường là số đàn bà con nít, nó đông hơn cái số đàn ông. Ở đây chúng ta biết Chúa Giêsu có quyền năng trên cả vật chất. Ngài có thể hóa bánh ra nhiều. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ngài muốn cái sự cộng tác của chúng ta, nỗ lực tới chừng đó, thì 5 chiếc bánh và 2 con cá chắc đủ cho 5-10 người ăn thôi, không thể nhiều hơn được. Cứ trao cho Chúa, phần còn lại Chúa sẽ lo. Chúng ta chỉ trao cái phần của mình. Và 5 chiếc bánh và 2 con cá đây, ở trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta cũng được biết là từ một em bé. Nó trao cho Chúa, và Chúa đã làm cho 5.000 người ăn no không kể đàn bà con nít. Chỉ cần trao cho Chúa, đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Một ngày 24 tiếng, chúng ta chỉ có thể làm đến chừng đó thôi. Rồi còn lại, chúng ta trao cho Chúa trong giờ kinh nguyện buổi tối. Chúng ta thân thưa với Chúa tất cả những gì chúng ta đã nỗ lực. Chúng ta làm tất cả trong tình yêu và sự phó thác cho Thiên Chúa quan phòng. Như vậy, phần còn lại, Chúa sẽ làm ra còn hơn chúng ta tưởng tượng được. Các tông đồ không thể nào tưởng tượng được. Và những người chứng kiến, những người được ăn no, họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho nên trong Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta lại biết thêm một chi tiết là dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, làm đấng cứu thế theo ý của họ. Để 5.000 người đàn ông này là những người có khả năng cầm kiếm cho Chúa, nhưng Chúa lại trốn lên núi để cầu nguyện với Chúa Cha thôi. Ở đây, chúng ta chỉ dừng lại ở cái khía cạnh từ bài đọc 1 là Chúa đã báo trước là dân chúng cứ đến mà ăn, ai khát cứ đến mà uống, ai đói cứ đến mà ăn, không phải trả tiền. Chúa cho một cách nhưng không. Và ở đây, Chúa ban một cách nhưng không. Để từ cái việc Chúa hóa bánh ra nhiều cho mọi người được ăn no, Chúa sẽ giảng cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta tới một cái chiều sâu hơn của đời sống kết hiệp với Chúa qua bí tích thánh thể. Mà chính Chúa sẽ ban là thịt máu của Chúa, mà Chúa sẽ thành lập bí tích thánh thể để trao ban thịt máu của Chúa. Mặc dầu chúng ta chỉ thấy hình bánh và hình rượu bên ngoài, nhưng bản thể của bánh và rượu đó thành mình máu của Chúa, mà bây giờ Ngài không phải chỉ cho người Do Thái ở trong hoang địa được ăn no thôi. Đó chỉ là phép lạ cho thể xác. Ngày nay, Chúa là phép lạ mỗi ngày trên bàn thờ cho toàn thế giới. Cho những ai tin vào Chúa thì đến mỗi ngày trong thánh lễ để cầu nguyện và đón nhận mình máu của Chúa. Chúa cho chúng ta được ăn no mình máu của Chúa. Không phải là 5.000 người đàn ông nữa, mà hàng tỷ người trên thế giới có thể ăn mình máu của Chúa, lời của Chúa mỗi ngày, chứ không phải chỉ cho một nhóm người nữa. Cho nên, cái phép lạ lớn nhất mỗi ngày mà chúng ta biết đang xảy ra về chính Chúa Giêsu, một Thiên Chúa tình yêu đang trao ban chính mình Ngài, 100% mình máu của Ngài, tình yêu của Ngài, sức sống của Ngài, lời dạy của Ngài trong mỗi thánh lễ trên toàn thế giới. Và từng giây, từng phút, mỗi giờ đều có những thánh lễ theo múi giờ trên toàn thế giới. Đều có những thánh lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và mời gọi mọi người đến mà ăn, không phải trả tiền. Được ăn no mình máu của Chúa, linh hồn của chúng ta không còn đói khát nữa, mà được no đầy bằng tình yêu của Chúa, sức sống của Chúa, mình máu của Chúa, để được kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Cho nên, bài đọc thứ hai nói cho chúng ta là có cái gì tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được? Gian nan, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo, tất cả đều không có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Và dù sự chết hay sự sống, dù bao nhiêu cái hiện tại tương lai ở chiều sâu, chiều cao hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì trên trần thế này có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến với Đức Kitô. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta hiểu được cái tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Từ phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống thân xác, Chúa dẫn đưa chúng ta tới chiều sâu mà cái khát vọng vô biên trong lòng người được đổ đầy bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa. Mà Chúa đổ đầy không phải là tình yêu, ở đây là chính Thiên Chúa tình yêu, để chúng ta được nên một với Chúa Giê-xu. Và cùng với Thánh Phao-lô, chúng ta có thể tuyên xưng rằng bây giờ không phải tôi sống nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chính Đức Kitô cùng làm việc với tôi, cùng ra đi phục vụ, cùng tiếp tục trao ban. Vì tình yêu là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Và giờ đây, những ai đón nhận Chúa thì sống cái tình yêu vô điều kiện này. Tình yêu trao ban, tình yêu đáp trả trọn vẹn. Và như vậy, đời sống của chúng ta mới có thể liên kết với nhau để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương, mà mỗi người tìm cách để trao ban những gì tốt nhất cho nhau. Mỗi người nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa sức khỏe, tài năng, thời gian, tiền bạc, tất cả mọi thứ là để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Như vậy, đời sống của chúng ta, như Thánh Phao-lô đã diễn tả, không còn cái gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa được. Đây là cái chiều sâu nội tâm mà cuối cùng và cùng đích của đời người là được kết hiệp nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô qua bí tích rửa tội và được xây dựng sâu xa hơn qua bí tích mình máu của Chúa, để chúng ta làm một với Chúa Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ chúng ta. Ngài đã đến trên trần gian và Ngài muốn cho tất cả chúng ta được sống bình an và hạnh phúc khi chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu với Chúa Giê-xu Ki-tô. Từ đó chúng ta mới có thể mang những gì tốt nhất cho chính gia đình của mình, cho những người chung quanh chúng ta. Đó là mang tình yêu của Đức Ki-tô đến cho mọi người, phục vụ và làm mọi việc cùng với Đức Ki-tô. Có như vậy, đời sống của chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế giới này. Giao ước vĩnh cửu mà Chúa đã ký cho nhà David là chính Đức Ki-tô đã đến, và Ngài đã thực hiện cái lời hứa trong cựu ước để dẫn đưa toàn thể những ai tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô vào một cuộc sống vĩnh cửu mà được no đầy bằng tình yêu của Chúa, sức sống của Chúa. Và trần gian không gì có thể so sánh được. Vì vậy mà Thánh Phao-lô mới có thể tuyên xưng cái niềm tin và tình yêu vĩnh cửu quảng đại của Đức Ki-tô. Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Ki-tô, vì Phao-lô đã gặp được cùng đích của đời mình. Mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới này, nếu chúng ta lấy cùng đích của mình là tiền bạc thì 100 năm chúng ta cũng bỏ đi. Nếu chúng ta lấy cùng đích của mình là một con người nào đó ở trần gian rồi 100 năm cũng phải bỏ đi. Nếu chúng ta lấy danh vọng lạc thú của trần gian là cùng đích thì cũng 100 năm là tối đa, tất cả đều sẽ bỏ đi. Chỉ có Đức Ki-tô là Thiên Chúa tình yêu đã hy sinh đến chết cho chúng ta trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là yêu mến Chúa và yêu thương nhau, như Đức Ki-tô đã đến để yêu cho đến chết trên thập giá. Chúng ta học nơi Ngài để cái tình yêu hy hiến, cái tình yêu đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình, như các vị thánh đã từng sống trên trần gian và đã làm, đã phục vụ, như mẹ Teresa Calcutta, như Thánh Gioan Thiên Chúa, như các tông đồ, như bao nhiêu vị thánh giáo dục để lo cho thế hệ tương lai chẳng hạn. Mỗi người một vị trí khác nhau, người thì lo giáo dục như Thánh Elizabeth Seton, người thì lo cho những công việc bác ái từ thiện, phục vụ những người nghèo như mẹ Teresa Calcutta, như Thánh Vincent de Paul, rồi bao nhiêu những vị thánh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu với Đức Ki-tô, như cái Thánh Tự Đạo Việt Nam. Mỗi người một vị trí, nhưng tất cả đều thể hiện cái tình yêu trọn vẹn kết hiệp với Đức Kitô để đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc ngay từ bây giờ, vì chúng ta đã sống cho cái cùng đích tối hậu của mình bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Thiên Chúa rất cao sâu, nào ai hiểu thấu.